starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Mời quý vị nghe bản tin thời sự giờ đầu bao gồm một số tin đáng chú ý sau đây. Ông Angus Taylor được bầu làm lãnh đạo mới của phe đối lập. Điều tra về các hành động cảnh sát tại Sydney sau những vụ biểu tình. Và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được cho là sẽ tới Hoa Kỳ vào tuần tới để tham dự cuộc họp khai mạc của Hội đồng Hòa bình. Và bây giờ là bản tin chi tiết. Ông Angus Taylor đã thay thế bà Susan Lee trở thành lãnh đạo phe đối lập liên bang. Sau cuộc bỏ phiếu thay đổi vị trí lãnh đạo trong phòng họp đảng tự do sáng nay, ông Taylor đã đánh bại bà Lee với tỷ lệ 34 phiếu so với 17. Thượng nghị sĩ Jane Hume sẽ là phó lãnh đạo của ông Taylor sau khi đánh bại phó lãnh đạo đương nhiệm Ted O'Brien trong cuộc bỏ phiếu cho vị trí này. Ông Taylor, 59 tuổi, là dân biểu đại diện khu vực bầu cử Hume ở vùng ngoại ô Tây Nam Sydney từ năm 2013. Gần đây nhất, ông là phát ngôn viên phụ trách ngân khố của phe đối lập. Trong chính phủ liên đảng trước đây, ông từng là bộ trưởng phụ trách thực thi pháp luật và an ninh mạng, sau đó là bộ trưởng công nghiệp, năng lượng và giảm phát thải. Sau cuộc bỏ phiếu, bà Susan Lee đã tuyên bố rời bỏ chính trường sau khi bị mất chức lãnh đạo đảng tự do. Việc bà từ chức sẽ dẫn đến một cuộc bầu cử bổ sung tại đơn vị bầu cử Farrer ở miền nam New South Wales. Bà Lee cho biết bà biết ơn vì đã có cơ hội trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đảng tự do.
When something ends in sadness, don't dwell on the
bà nói khi một điều gì đó kết thúc trong buồn bã, đừng mãi nghĩ về sự thất vọng. Hãy biết ơn vì bạn đã từng có nó. Vì vậy hôm nay tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với đảng tự do mà tôi đã gắn bó và yêu quý hơn nửa cuộc đời trưởng thành của mình, đối với phòng họp đảng mà đã bầu tôi làm lãnh đạo của họ 9 tháng trước, và đối với Quốc hội Úc, nơi đã là môi trường làm việc đặc biệt nhất trong 25 năm qua. Hôm nay cũng là kỷ niệm 18 năm lời xin lỗi quốc gia gửi đến thế hệ bị đánh cắp. Phát biểu tại tòa nhà Quốc hội, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết thời gian đã chứng minh quyết định xin lỗi năm 2008 của Thủ tướng khi đó là ông Kevin Rudd là đúng đắn. Ông gọi đây là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp chính trị của mình. Ông nói, khi chúng ta nhìn lại ngày đặc biệt đó, cách đây 18 năm, chúng ta đang nhìn lại sự thực hiện một lời hứa. Điều đó đã bị trì hoãn quá lâu, bị kìm hãm quá lâu bởi những người như ông John Howard là một trong những người nổi bật nhất, lo sợ rằng nói lời xin lỗi sẽ gây tai họa cho đất nước chúng ta, rằng đó sẽ là một hành động chia rẽ. Thế nhưng, hoàn toàn không phải như vậy. Đây cũng dịp để nhìn lại những tiến bộ và thách thức trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa người bản địa và không phải bản địa tại Úc. Một số mục tiêu Closing the Gap đang đạt tiến triển, với 4 trong số 19 mục tiêu đi đúng hướng và 6 mục tiêu có cải thiện. Nhiều chỉ số quan trọng vẫn chững lại hoặc xấu đi, đặc biệt là tỷ lệ giam giữ. Dịch vụ pháp lý thổ dân tại New South Wales và ACT cho biết số ca tử vong của người bản địa trong trại giam tiếp tục gia tăng sau khi năm ngoái đã ghi nhận mức cao kỷ lục. Người thổ dân hiện chiếm hơn 1/3 số người trưởng thành trong các nhà tù tại New South Wales. Các tổ chức cộng đồng do người thổ dân kiểm soát nhấn mạnh rằng quyền tự quản và đầu tư vào các dịch vụ do cộng đồng điều hành là chìa khóa để đạt được thay đổi bền vững. Bên cạnh đó, chính phủ liên bang cũng công bố thêm 13,9 triệu đô la cho các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm đường dây khủng hoảng 24 giờ dành cho người bản địa. Tiếp tục với tin nước Úc, một cuộc điều tra sẽ được tiến hành tại New South Wales về các hành động của cảnh sát trong cuộc biểu tình bạo lực tuần này phản đối chuyến thăm của Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog. Ủy ban giám sát hành vi thực thi pháp luật đã ra tuyên bố cho biết họ quyết định việc điều tra các vụ đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình tại Town Hall là vì lợi ích công cộng, sau khi nhận được một số lượng lớn đơn khiếu nại. Cơ quan giám sát cảnh sát cho biết họ sẽ xem xét các đoạn video và hình ảnh từ điện thoại, đồng thời tổ chức các phiên điều trần công khai trước khi trình một báo cáo công khai lên Quốc hội New South Wales. Nhóm Palestine Action Group cho biết họ hoan nghênh cuộc điều tra về điều mà họ gọi là sự tàn bạo của cảnh sát và kêu gọi Thủ hiến Chris Minns, Bộ trưởng Cảnh sát Yasmin Cartley và Ủy viên Cảnh sát Mel Lanyon từ chức. Tổng thống Hezok đã kết thúc chuyến thăm Úc của mình bằng một số sự kiện tại Melbourne vào ngày 12 tháng 2. Nghị viên Simone Smoot là thị trưởng hội đồng thành phố Glen Eira, một khu vực chính quyền địa phương tại Melbourne, nơi có đông người Do Thái sinh sống. Bà nói với SBS Hebrew rằng chuyến thăm của Tổng thống Herzog là điều được hoan nghênh. Bà nói việc có một nhà lãnh đạo được công nhận trong thế giới Do Thái đến và chia sẻ sự đồng cảm, cảm thông và đoàn kết với các thành viên cộng đồng ở đây là thực sự quan trọng để mọi người cảm thấy rằng nỗi đau và những lo ngại của họ khi sống tại Úc vào thời điểm này với tất cả tình trạng bà Do Thái đang gia tăng thực sự được lắng nghe trên toàn cầu và tại Úc.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Cảnh sát New South Wales xác nhận một sĩ quan cấp cao đã đồng ý cho một nhóm người Hồi giáo thực hiện buổi cầu nguyện lúc hoàng hôn trước khi cảnh sát yêu cầu họ rời đi. Sự việc xảy ra trong cuộc biểu tình tại Sydney hôm thứ Hai ngày 9 tháng 2 phản đối chuyến thăm của Tổng thống Israel. Video cho thấy cảnh sát đã xô đẩy rồi kéo lê những người đàn ông Hồi giáo đang cầu nguyện. Người phát ngôn của cảnh sát New South Wales cho biết một sĩ quan cấp cao đã cố gắng truyền đạt rằng việc cầu nguyện đã được cho phép nhưng không kịp trước khi các sĩ quan khác cưỡng chế yêu cầu nhóm người rời đi. Ủy viên cảnh sát tiểu bang là ông Mel Lanyon đã đưa ra lời xin lỗi vì bất kỳ sự xúc phạm nào gây ra và cho biết hành động này không nhằm vào bất kỳ tôn giáo nào. Chuyển sang tin quốc tế, tại Canada, gia đình và bạn bè của 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại một thị trấn hẻo lánh của Canada đang chìm trong tang thương. Cha của một nạn nhân 12 tuổi đã nghẹn ngào kể lại những giờ phút tuyệt vọng khi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Thế nhưng chỉ biết được thông tin từ một cô bé lớn tuổi hơn, chứ không phải từ nhà chức trách. Ông Lance Jones nói với CTV News hôm thứ Tư rằng con trai ông là Ethan đã nhắn tin con yêu cha ngay sau 3 giờ chiều hôm thứ Ba, rồi gọi điện sau đó nói rằng em đang trốn trong phòng tiện ích tại trường ở cộng đồng miền núi nhỏ Tumbler Ridge, tiểu bang British Columbia, thế nhưng không biết chị gái Kylie đang ở đâu. Vài giờ sau, gia đình mới biết Kylie Smith là một trong 8 nạn nhân, chủ yếu là trẻ em, thiệt mạng trong vụ tấn công tại trường. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết cờ tại các tòa nhà chính phủ sẽ được treo rủ trong 7 ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng Tổng thống Israel Isaac Herzog nên cảm thấy xấu hổ vì từ chối ân xá cho Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị truy tố hình sự. Thế nhưng ông phủ nhận các cáo buộc hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin từ năm 2019. Sau cuộc gặp với ông Netanyahu, ông Trump nói ông Herzog là điều đáng hổ thẹn vì không ân xá cho thủ tướng của mình.
I think that man should be ashamed of himself.
Ông Trump nói, tôi nghĩ người đàn ông đó nên cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Một lệnh ân xá cho phiên tòa đang diễn ra này. Tổng thống Israel, quyền lực chính mà ông ấy có là quyền ân xá. Ông ấy nói rằng đã làm điều đó 5 lần khác nhau, thế nhưng ông ấy không muốn làm. vì tôi đoán là ông ấy sẽ mất quyền lực. Tôi nghĩ người dân Israel thực sự nên làm ông ấy xấu hổ. Ông ấy thật đáng hổ thẹn vì không ban ân xá. Ông ấy nên làm điều đó. Dù ông Herzog có quyền ân xá thủ tướng, thế nhưng không có tiền lệ cho việc ân xá khi phiên tòa đang diễn ra. Văn phòng của ông Herzog cho biết, trái với ấn tượng mà ông Trump để lại, thì yêu cầu ân xá hiện đang được xem xét. Tin Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được cho là sẽ tới Hoa Kỳ vào tuần tới để tham dự cuộc họp khai mạc của Hội đồng Hòa bình, sáng kiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm giải quyết các xung đột toàn cầu. Theo tin từ Reuters, nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Tô Lâm kể từ khi được xác nhận giữ chức lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1 năm nay. Các nguồn tin cho biết, chuyến đi có thể bao gồm việc công bố một số thỏa thuận thương mại liên quan đến lĩnh vực hàng không. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Mỹ hiện đang đàm phán một thỏa thuận thương mại sau khi Washington áp mức thuế 20% lên hàng hóa Việt Nam từ tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu hai bên có đạt được tiến triển đáng kể nào trong tuần tới hay không sau vòng đàm phán thứ 6 vừa kết thúc mà chưa có thỏa thuận cụ thể. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 19 tháng 2. Trước đó, hôm 18 tháng 1, Việt Nam thông báo chấp nhận lời mời tham gia hội đồng với tư cách thành viên sáng lập, cho rằng đây là bước đi cần thiết để triển khai kế hoạch hòa bình cho dải Gaza. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay đổi được 71 xu Mỹ và 18.352 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 14 tháng 2 tại một số thành phố lớn của Úc. Tại Perth, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32. Melbourne, trời nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất 24. Hobart, mây rải rác, 22. Canberra, trời mây rải rác, 25. Wollongong, có vài cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 23. Sydney, có thể có mưa, 26. Newcastle, trời nhiều mây, 24. Brisbane, trời mưa, nhiệt độ cao nhất 26. Cairns, có vài cơn mưa, 33. Và Darwin, trời mưa to, nhiệt độ cao nhất 30. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự với Hương Lan.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.